Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba ngày 12 tháng 6 năm 2018. Tình hình ở Bình Thuận tạm lắng xuống sau cuộc biểu tình đông đảo kể từ cuối tuần qua. Một người dân đề nghị giấu tên đưa ra lời cảnh báo rằng một cuộc xuống đường lớn sẽ bùng nổ trở lại nếu công an truy tìm bắt bớ những người biểu tình.
Đừng dùng cái vấn đề mà gọi là đàn áp hay là bạo lực này kia. Tại vì người dân đi biển thì họ đối diện với cái chết hàng ngày, họ còn sợ. Họ không có sợ.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và một người dân thị trấn Phan Rí Cửa xác nhận với VOA hồi 6 giờ chiều ngày 11 tháng 6 rằng tình hình tạm ổn, tạm lắng xuống sau cuộc biểu tình đông đảo với nhiều hình ảnh bạo lực diễn ra kể từ cuối tuần vừa qua. Một người dân đề nghị giấu tên, đưa ra lời cảnh báo rằng một cuộc xuống đường lớn sẽ bùng nổ trở lại nếu công an truy tìm bắt bớ những người biểu tình. Báo chí Việt Nam và thông tin trên mạng xã hội cho hay hàng ngàn người ở Phan Rí Cửa đã tràn xuống quốc lộ 1 từ sáng ngày 10 tháng 6 để phản đối dự luật về đặc khu kinh tế, vốn bị xem là có thể mở đường để người Trung Quốc di dân thôn tính biển đảo của Việt Nam. Tin cho hay đã xảy ra đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát làm tê liệt tuyến quốc lộ huyết mạch cho đến đêm cùng ngày. Bên cạnh đó, nhiều người biểu tình đã xông vào trong trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đặt tại thành phố Phan Thiết và một số cơ sở khác của chính quyền. Hình ảnh và chú thích trên báo chí do nhà nước kiểm soát cho thấy một số xe cộ và căn phòng đã bị đốt bởi những người quá khích hay những đối tượng bị kích động. Trên mạng xã hội, có nhiều đoạn video cho thấy xô xát giữa người biểu tình với cảnh sát cơ động trên quốc lộ. Trong đó, cảnh sát bắn lựu đạn khói về phía đoàn biểu tình, còn người biểu tình ném gạch đá về phía cảnh sát. Tình hình bạo động đã kéo dài ít nhất đến nửa đêm ngày 10 tháng 6, theo lời một phó bí thư Bình Thuận được báo chí trong nước dẫn lại. Trong khi đó, thông tin trên mạng xã hội nói biểu tình còn kéo dài sang cả ngày 11 tháng 6. Chiều muộn ngày 11 tháng 6, một cán bộ không nêu tên thuộc văn phòng Đảng ủy Bình Thuận trả lời VOA khi phóng viên gọi vào số máy di động của ông bí thư Nguyễn Mạnh Hùng.
Hiện nay là bí thư Hùng đang chủ trì một cuộc họp đánh giá tình hình. Tình hình cũng hơi là ổn đó. Các ngành cũng vào cuộc, tình hình hơi ổn.
Một người dân Phan Rí Cửa, tâm điểm của cuộc bạo động, xác nhận với VOA rằng người dân đã về nhà, cảnh sát đã rút quân, tình hình yên ắng và quốc lộ 1 đã thông suốt. Một bài báo của Tiền Phong hôm 11 tháng 6 trích lời bí thư Bình Thuận nói rằng nhà chức trách đang rà soát sàng lọc các đối tượng mà ông gọi là người bị kích động. Ông Hùng nói thêm hành vi vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm minh. Các nhà báo của nhà nước đưa tin công an tỉnh cho biết vào sáng cùng ngày họ đã tạm giữ 102 người để điều tra việc đập phá trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan ban ngành xung quanh. Ông Bí thư Hùng thận trọng nhận định với báo chí rằng không loại trừ khả năng vẫn còn tiềm ẩn những vấn đề không lường trước được. Người dân Phan Rí Cửa không muốn lộ danh tính đưa ra cảnh báo vào chiều tối 11 tháng 6 rằng nếu chính quyền triển khai thêm cảnh sát và truy bắt người biểu tình, hoạt động phản đối sẽ lại nổ ra.
Chỉ cần mà họ rút, họ không có còn đến đây nữa thì người dân họ sẽ không chống trả gì. Cái hồi sáng đây cũng vậy. Tức là hồi ngày trước là xảy ra, là buổi tối thì họ rút về.
và buổi sáng thì có một cái sự, tức là một cái sự tiếp viện đó, thì thành ra họ mới tiếp tục họ chống lại tiếp. Rồi bây giờ thì chỉ cần mà chính quyền không có tăng cường gì nữa thì tự động mọi chuyện nó sẽ yên bình.
Trong dịp cuối tuần, ngoài Bình Thuận, nhiều cuộc biểu tình lớn nhỏ đã diễn ra ở một loạt các tỉnh thành của Việt Nam, trong đó có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương, Mỹ Tho. Dù nhiều người chia sẻ các bài viết và hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy đã có việc nhà chức trách bắt bớ người biểu tình hoặc xảy ra xô xát nhẹ tại các địa phương kể trên, nhìn chung các cuộc biểu tình đó không đạt mức độ bạo động như ở Bình Thuận. Nam cư dân Phan Rí Cửa lý giải với VOA rằng anh và đồng hương của mình đã bị dồn nén quá lâu vì ba nguyên nhân gồm nhiệt điện Vĩnh Tân gây ô nhiễm môi trường, việc xả chất thải xuống biển làm chết thủy sản và kiểm ngư bảo kê cho tàu giã cào làm cho ngư dân không còn kiếm sống được nữa. Anh nói thêm.
Nó tạo ra một cái tệ nạn xã hội rồi công việc không có chính quyền, chỉ có hứa suông rồi sau đó là đâu vẫn vào đấy. Thì cuối cùng nó gây cái sự mất niềm tin. Bây giờ dù có nói cái gì họ cũng không nghe.
Một số người sử dụng mạng xã hội chia sẻ các hình ảnh cho thấy dường như cảnh sát đã và đang điều động thêm người của họ từ các địa phương khác đến Bình Thuận. VOA không thể kiểm chứng độc lập thông tin này. Khi được hỏi rằng người dân địa phương có phản ứng gì nếu diễn biến này là sự thật, nam cư dân Phan Rí Cửa nói.
Đừng dùng cái vấn đề mà gọi là đàn áp hay là bạo lực này kia. Tại vì người dân đi biển thì họ đối diện với cái chết hàng ngày, họ còn sợ. Bây giờ họ không có sợ.
Việt Nam xác nhận bắt giữ nhiều người hôm 10 tháng 6 sau khi nổ ra các cuộc biểu tình rầm rộ ở các thành phố lớn để phản đối luật đặc khu. Các hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh nhiều người biểu tình bị bắt giữ và lôi lên xe buýt ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Qua các bức ảnh, có thể thấy máu trên mặt và áo một số người. Trong khi đó, các nhân chứng nói với VOA Việt ngữ rằng hàng chục người đã bị bắt. Thông tin này không thể được kiểm chứng độc lập. Dù dự luật không nêu cụ thể các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng tại ba địa điểm có thể trở thành đặc khu là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, nhiều người biểu tình cho rằng Trung Quốc có thể dùng những nơi chiến lược này để lập cứ. Các bức ảnh cho thấy những người xuống đường mang theo biểu ngữ như không cho Trung Quốc thuê đất dù chỉ một ngày hay giao đất cho giặc tàu là mất nước. Sau nhiều giờ im tiếng, báo chí trong nước đồng loạt đăng lại một bản tin ngắn của Thông tấn xã Việt Nam, trong đó nói rằng công an bắt giữ người lôi kéo biểu tình trái phép vì luật đặc khu. Trong bài viết có tựa đề "Đừng quá sợ dân", nhà báo tự do Trương Huy San nói rằng cho dù hàng vạn con người đã xuống đường, người dân không hề thách thức quyền lực và người dân chỉ bày tỏ thái độ. Người còn được biết đến với tên gọi blogger Osin Huy Đức viết tiếp. Chiều nay, đừng ngạc nhiên khi trên truyền thông hay trong các phòng kín có ai đó thổi phồng vai trò của các thế lực thù địch đứng sau các cuộc biểu tình. Tuy có thể cũng có những kẻ tát nước theo mưa. Và cũng đừng ngạc nhiên khi mạng xã hội cũng bị cho là thủ phạm để thuyết phục các nhà lãnh đạo ủng hộ các biện pháp cứng rắn hơn. Một sự kiện gây nhiều chú ý trong cuộc xuống đường hôm 10 tháng 6 là chuyện đám đông tràn vào trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Báo chí trong nước dẫn lời chính quyền cáo buộc người dân đốt xe công an và làm nhiều cảnh sát bị thương, trong khi nhiều người biểu tình viết trên mạng xã hội rằng họ bị vu khống. Nhiều cuộc tuần hành vẫn được tổ chức theo như kế hoạch dù chính phủ Việt Nam hôm 9 tháng 6 đề nghị lùi thời gian thông qua luật đặc khu. Tuy nhiên, theo nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn, hoãn vẫn chưa đủ mà Việt Nam phải chính thức thông báo hủy ý định lập đặc khu. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố sẽ giảm thời hạn cho thuê đất 99 năm, nhưng không nói cụ thể về việc giảm này. Trong cuộc trao đổi với báo chí hôm 7 tháng 6, ông Phúc từng nói rằng việc người dân, trí thức và người Việt ở nước ngoài góp ý về luật đặc khu là tinh thần yêu nước rất đáng hoan nghênh. Các cuộc xuống đường tuần hành chống luật đặc khu còn là dịp để người biểu tình lên tiếng về dự luật an ninh mạng dự kiến sẽ được mang ra biểu quyết vào ngày 12 tháng 6. Trên Facebook cá nhân, tiến sĩ Jonathan London viết rằng không có nước nào mà biểu tình được xem là phương án tốt nhất để giải quyết những vấn đề lớn và quan trọng trong xã hội. Việc có biểu tình cuối tuần không chỉ phản ánh sự nghi ngờ và phẫn nộ của nhiều người mà phản ánh một thực tế lớn hơn mà đã biết quá lâu. Người dân Việt Nam đã từ lâu mong, cần và xứng đáng với những quyết định quốc gia xuất phát từ quá trình và thảo luận minh bạch, càng mang tính văn minh đa nguyên dân chủ càng tốt. Nhà nghiên cứu lâu năm về Việt Nam này nhận định, Như thế Việt Nam mới cất cánh. Theo ghi nhận của VOA tiếng Việt, các cuộc biểu tình của người Việt còn diễn ra ở nhiều nước như Nhật Bản, Pháp, Đài Loan, Hàn Quốc và Mỹ.
Quyết định của chính phủ Việt Nam đề nghị Quốc hội lùi việc thông qua dự luật về đặc khu kinh tế sang kỳ họp kế tiếp cho thấy cường độ mãnh liệt của làn sóng phản đối đã buộc các nhà lãnh đạo phải nhượng bộ ít nhất trong thời điểm này. Nhưng theo các nhà quan sát và các nhà hoạt động, cảnh báo đó chưa phải là thắng lợi cuối cùng mà có thể chỉ là một bước lùi tạm thời trong khi một luật gây tranh cãi khác đang sắp sửa được thông qua. Văn phòng Chính phủ hôm thứ Bảy cho hay Chính phủ đã thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét cho lùi việc thông qua dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc theo lịch trình lẽ ra được Quốc hội biểu quyết vào ngày 15 tháng 6 từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 để có thêm thời gian nghiên cứu và hoàn thiện. Bước đi này được đưa ra dường như để đối phó với một làn sóng phản đối dữ dội từ công chúng đối với dự luật bị nhiều người cho là sẽ tạo điều kiện để người Trung Quốc đến thuê đất và chiếm giữ lãnh thổ của Việt Nam. Đó là một phản ứng gần như đồng nhất, quyết liệt và ít thấy trong đời sống dân sự ở Việt Nam. Sự phẫn nộ lan tỏa khắp mọi tầng lớp nhân dân, chiếm lĩnh những dòng chia sẻ trên mạng xã hội và những cuộc trò chuyện ở ngoài đường phố. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà bình luận chính trị và blogger thường xuyên của VOA nói, xung quanh nhà tôi gặp một số người, họ nói là họ rất bức xúc, rất bức bối về chuyện này và họ sẵn sàng đi biểu tình để phản đối việc thông qua một cách vội vã và hồ đồ dự luật đặc khu, bất kể là ai kêu gọi. Nhiều người dùng Facebook đã đổi hình đại diện và hình nền của mình sang những khẩu hiệu như không đặc khu hay chống 995, khoảng thời gian mà nước ngoài được phép thuê đất theo dự luật này. Trong một post nhận được hàng chục ngàn like và chia sẻ trên Facebook, MC Phan Anh, một người dẫn chương trình nổi tiếng đòi Quốc hội trưng cầu dân ý về dự luật này. Cường độ của làn sóng phản đối cho thấy rõ những chính sách của chính phủ có phần chắc sẽ khơi lên phản ứng dữ dội nếu bị nhìn nhận là làm lợi cho Trung Quốc, nước có lịch sử xâm lược Việt Nam hàng ngàn năm qua và hiện đang quyết liệt tranh chấp chủ quyền với Việt Nam ở Biển Đông. Phản ứng đó bùng nổ khi người dân cảm thấy tiếng nói của họ không được chính phủ và quốc hội tôn trọng, tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận xét. Ông cho biết, điều đó được chứng minh bởi việc bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhấn mạnh Bộ Chính trị đã kết luận chuyện đặc khu rồi và không trái với hiến pháp, cứ thế mà thông qua thôi không cần hỏi ý kiến nhân dân. Ông nói với VOA trong cuộc phỏng vấn như sau. Tôi nghĩ rằng nếu đảng và chính phủ cầm quyền không có động tác hoãn ngay dự luật đặc khu để nghiên cứu lại, điều chỉnh lại những chi tiết cực kỳ bất công, bất hợp lý thì có thể gây ra những hậu quả rất lớn về mặt xã hội, chính trị và kể cả quốc tế. Dù ông Dũng cho rằng việc hoãn lại dự luật này có ý nghĩa to lớn cho nỗ lực cất lên tiếng nói của người dân, một số nhà hoạt động lưu ý đó có thể chỉ là một thắng lợi tạm thời và là một bước tạm lùi của chính phủ khi vấp phải phản ứng gay gắt của công luận. Nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy viết trong một bình luận gửi cho VOA. Nó là động tác rút củi đáy nồi. Nhà cầm quyền sẽ tìm cách khác chứ không thể không có đặc khu. Thực tế cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam họ đã làm gì thì làm cho bằng được, dù sớm hay muộn, chỉ trừ khi họ nhận thấy nếu cố kỉnh có thể đe dọa đến sự tồn vong của họ. Tiến sĩ Dũng cho rằng chính phủ sẽ tìm cách lách vụ tranh cãi về dự luật đặc khu này giống như đã từng làm với vụ Đồng Tâm, trong đó người dân quyết liệt phản kháng việc cưỡng chế đất, hay vụ các trạm thu phí BOT bằng cách giao cho các bộ ngành nghiên cứu. Ông nói, nhưng mà cuối cùng sẽ chỉnh lên y như cũ. Dù sự phẫn nộ về dự luật đặc khu có thể tạm lắng dịu sau quyết định hôm thứ Bảy, một dự luật gây tranh cãi khác sắp sửa được thông qua vào ngày 12 tháng 6 mà dường như thu hút ít sự phản đối hơn. Giới hoạt động cảnh báo quyết định này của chính phủ là một sách lược nhằm xoa dịu dư luận để dọn đường cho luật an ninh mạng được thông qua, bất chấp những lo ngại mà các tổ chức quốc tế đã nêu lên về quyền tự do biểu đạt và quyền riêng tư. Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến nói với VOA, người ta chưa mường tượng được những cái tác hại, những cái nguy hiểm của dự thảo luật an ninh mạng này đâu. Trong dự thảo luật an ninh mạng này có rất nhiều điều khoản vi phạm những quyền căn bản nhất của con người, vi phạm sự riêng tư và thậm chí hạn chế sức sáng tạo của các công ty người Việt Nam, ví dụ như là startup, tức công ty khởi nghiệp. Một thiếu tướng công an trả lời phỏng vấn của báo chí Việt Nam vào tuần trước nói an ninh mạng là không truyền bá, cổ suý, khai thác những nội dung chống phá đảng nhà nước và làm sao để mỗi công dân có ý thức trong việc phòng chống tội phạm, bảo vệ bản thân và gia đình. Và rằng dự luật này sẽ giúp đảm bảo điều đó. Nhưng đó chính là nỗi lo ngại của ông Tuyến, một người thường xuyên bày tỏ quan điểm bất đồng trên mạng. Mới đây, trên trang Facebook của mình, nhà hoạt động này đăng một hình ảnh đại diện mà trong đó ông bị bịt miệng bằng một mẩu giấy có dòng chữ Luật An ninh mạng kèm theo chú thích Luật An ninh mạng bằng bịt mồm dân, phản đối. Ông nói với VOA, họ thông qua luật an ninh mạng này và nó có hiệu lực. Sau này họ sẽ đề xuất luật đặc khu kia và khi đó không ai có thể có quyền nào mà ra ý kiến nữa.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội vừa ra cảnh báo công dân về vấn đề an ninh sau khi có làn sóng biểu tình rầm rộ phản đối dự luật đặc khu tại Việt Nam vào cuối tuần qua. Thông báo trên trang web của Đại sứ quán gọi các cuộc biểu tình là tụ tập bất hợp pháp với nội dung chống Trung Quốc. Tờ Daily China dẫn thông báo nói, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đang theo dõi sát những diễn tiến liên quan và nhắc nhở công dân Trung Quốc ở Việt Nam phải chú ý đến an ninh trong khi đi du lịch. Hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình trên khắp các tỉnh thành Việt Nam hôm 10 tháng 6 để phản đối Quốc hội thông qua luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, gọi tắt là luật đặc khu, trong đó cho phép các nhà đầu tư nước ngoài thuê đất lên đến 99 năm. Lý do dẫn đến biểu tình là vì nhiều người lo ngại Việt Nam sẽ mất chủ quyền khi các nhà đầu tư Trung Quốc đổ vào. Trước làn sóng biểu tình được xem là lớn nhất từ trước tới nay, Quốc hội Việt Nam đã phải hoãn lại thời gian thông qua dự luật này. Phát biểu trước phiên họp vào sáng ngày 11 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng thời cho rằng người dân có thể đã hiểu lầm bản chất của dự luật và không loại trừ lòng yêu nước của người dân đã bị lợi dụng. Hơn 100 người biểu tình đã bị bắt trong các cuộc biểu tình chống luật đặc khu ở miền Trung Việt Nam hôm Chủ nhật. Một số hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy có nhiều người bị đổ máu. Tại Bình Thuận còn xảy ra các cuộc đụng độ giữa người dân và lực lượng an ninh. Một đoạn video trên mạng cho thấy hàng chục cảnh sát cơ động đã tháo bỏ quân phục, vũ trang để lại sau khi bị người dân bao vây. Một số nguồn tin cho biết lực lượng tăng viện đang được điều tới Bình Thuận để vãn hồi trật tự. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Thống kê cho biết đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đạt 15 tỷ đô la và thương mại song phương đã phá vỡ mốc 100 tỷ đô la lần đầu tiên vào năm 2017.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Một loạt hệ thống tên lửa của Trung Quốc đã tái xuất hiện trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông, vài ngày sau khi ảnh vệ tinh cho thấy dường như chúng đã bị rút ra khỏi nơi này. Đài truyền hình CNN dẫn một phân tích tình báo mới công bố hôm 11 tháng 6 cho thấy các hệ thống vũ khí của Trung Quốc lại xuất hiện trên đảo Phú Lâm, nơi Việt Nam cũng tuyên bố có chủ quyền. Các hệ thống này trước đó được phát hiện đã biến mất vào đầu tháng 6 qua hình ảnh vệ tinh của tổ chức ImageSat International, ISI, cho thấy chỉ còn lại những bãi cát tại địa điểm từng đặt các bệ phóng tên lửa. Trong bản phân tích ban đầu về việc rút các hệ thống vũ khí này, ISI nhận định có thể Trung Quốc đã chơi dời các hệ thống tên lửa, đất đối không của họ sang một hòn đảo khác hoặc di chuyển chúng trong khuôn khổ một cuộc tập trận. Khi các hình ảnh ban đầu được công bố, các chuyên gia tỏ ra vô cùng nghi ngờ về việc các hệ thống tên lửa Trung Quốc đã được di dời đến nơi khác vĩnh viễn. Họ tin rằng có thể các hệ thống này được tạm rút đi để được bảo trì. Ông Timothy Heath, nhà phân tích quốc phòng cao cấp thuộc tổ chức Grand Corporation, nhận định do chịu tác động của muối và độ ẩm dẫn đến bị ăn mòn, các hệ thống tên lửa H-9 phải được đưa về đất liền để bảo trì theo định kỳ. Vì các tên lửa này đột ngột biến mất giữa lúc diễn ra tình hình Biển Đông trở nên căng thẳng, với các hoạt động của tàu chiến Mỹ tiến gần các đảo đang trong vòng tranh chấp và Trung Quốc lần đầu tiên điều máy bay ném bom tới đảo Phú Lâm. Theo tường thuật của Fox News, các ảnh chụp vệ tinh vào ngày 3 tháng 6 của ImageSat International cho thấy hệ thống tên lửa HQ-9 và các tấm lưới che ngụy trang đã được gỡ khỏi các đảo ở Biển Đông. Hình ảnh chụp từ vệ tinh trước đó vào ngày 20 tháng 5 cho thấy có hai bệ phóng mới được lắp đặt ở phía bắc hòn đảo tranh chấp, đặt cạnh một hệ thống radar và được che phủ dưới một tấm lưới ngụy trang.
Một máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi đảo Okinawa, nơi trú đóng của phần lớn các lực lượng Mỹ đang phục vụ tại Nhật Bản. Tờ Telegraph của Anh cho biết chiếc phi cơ F-15C Eagle của căn cứ không quân Kadena lúc đó đang thực hiện một phi vụ huấn luyện thường lệ. Phi công đã bắt buộc phải ấn nút thoát hiểm trước khi phi cơ lao xuống biển. Bản tin của Reuters trích một thông báo của các lực lượng Mỹ tại Nhật Bản cho biết viên phi công người duy nhất trên máy bay đã ấn nút thoát khỏi máy bay thành công và đã được các toán cứu hộ vớt. Nguồn tin này cho biết là một ủy ban gồm các sĩ quan Mỹ sẽ điều tra sự cố này. Nhiều cư dân đảo Okinawa liên kết các căn cứ Mỹ với những tội hình sự, tai nạn hoặc nguồn ô nhiễm. Họ muốn các căn cứ Mỹ phải rời ra khỏi hòn đảo này. Một loạt vụ đáp máy bay khẩn cấp với nhiều bộ phận máy bay rơi xuống từ các máy bay của Mỹ nêu bật những quan ngại về sự an toàn của cư dân vùng này. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vẫn tiến hành kế hoạch gây nhiều tranh cãi để rời căn cứ không quân Futenma của Thủy quân Lục chiến Mỹ ra khỏi các khu vực thị tứ ở trung tâm Okinawa tới Henoko, một khu vực thưa dân hơn của thành phố Nago nằm về hướng bắc đảo Okinawa.
Tuyên bố chung của lãnh đạo 7 nước công nghiệp phát triển G7 hôm 9 tháng 6 đề cập đến hàng loạt các vấn đề quan trọng như cam kết sẽ đấu tranh chống chủ nghĩa bảo hộ, xóa bỏ rào cản thương mại, đặc biệt có nhấn mạnh đến hai chủ đề nóng của khu vực châu Á là vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và vụ tranh chấp Biển Đông. Tuyên bố chung của G7 được đưa ra tại Charlevoix, tỉnh Quebec của Canada, dài 8 trang có đoạn. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Triều Tiên từ bỏ tất cả các vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo một cách hoàn toàn, có thể được kiểm chứng và không thể đảo ngược, cũng như các chương trình hạt nhân và các cơ sở liên quan. Tuyên bố chung của G7 kêu gọi tất cả các bên duy trì áp lực mạnh để buộc Triều Tiên thay đổi tiến trình sản xuất vũ khí hạt nhân và thực hiện các bước để giải trừ hạt nhân. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi Triều Tiên tôn trọng quyền làm người của người dân và lập tức giải quyết vấn đề bắt cóc người. Nhóm 7 cường quốc thế giới bày tỏ quan tâm sâu sắc về vấn đề tranh chấp Biển Đông. Chúng tôi lo ngại về tình hình ở Biển Hoa Đông và Biển Đông và một lần nữa phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào có thể gây thêm căng thẳng và bất ổn trong khu vực. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên không theo đuổi việc quân sự hóa tại các khu vực có tranh chấp. Tuy nhiên, hôm 9 tháng 6, tại hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ Donald Trump không tán thành và không ký vào tuyên bố chung của nhóm G7, viện lý do là tuyên bố sai trái của Thủ tướng Canada Justin Trudeau về việc Mỹ áp thuế lên hàng nhập từ Canada.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy cáo buộc các nước khác cướp bóc Mỹ về vấn đề thương mại và đe dọa đình chỉ giao thương với họ hoàn toàn, trong khi ông thúc đẩy chủ trương nước Mỹ trước tiên của mình tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm 7 cường quốc kinh tế thế giới, G7. Ông Trump, người đã khiến các đồng minh hàng đầu của Washington giận dữ vào tuần trước khi ông áp thuế quan lên thép và nhôm nhập khẩu từ Canada, Liên minh châu Âu và Mexico, đả kích thương mại toàn cầu với những lời lẽ chỉ trích nhắm vào G7 và Ấn Độ. Ông Trump nói, chúng tôi giống như con heo đất mà mọi người cứ cướp bóc. Lời phát biểu trên được đưa ra trong cuộc họp báo trước khi ông rời đi sớm khỏi hội nghị thượng đỉnh 2 ngày ở Lamanbay, tỉnh Quebec, nơi ông gặp gỡ các nhà lãnh đạo Canada, Anh, Pháp, Ý, Đức và Nhật Bản. Ông còn nói thêm, không chỉ có G7, ý tôi là có cả Ấn Độ nữa, nơi mà một số mức thuế quan là 100% và chúng tôi chẳng đánh thuế gì cả và chuyện này sẽ phải chấm dứt. Hoặc là chúng tôi sẽ ngừng giao thương với họ. Ông Trump nhắc lại rằng các mức thuế quan của ông có mục đích bảo vệ ngành công nghiệp và người lao động Mỹ khỏi sự cạnh tranh không lành mạnh của quốc tế. Ông nói ông đã đề nghị với các nhà lãnh đạo khác của G7 là bãi bỏ tất cả các rào cản thương mại bao gồm thuế quan và các khoản trợ giá. Ông cũng phủ nhận hội nghị thượng đỉnh diễn ra với nhiều tranh cãi, một phát biểu mâu thuẫn với điều mà một quan chức G7 mô tả là một cuộc trao đổi hết sức bất thường hôm thứ Sáu. Trong đó ông Trump lại liệt kê một loạt những than phiền về thương mại, chủ yếu liên quan đến EU và Canada, Reuters cho hay. Nhà Trắng không hồi đáp ngay lập tức yêu cầu của Reuters bình luận về những phát biểu của quan chức này về ông Trump. Những người đồng cấp của ông Trump tại G7 vẫn đang hối hả cố gắng tìm một số điều mà có thể được xem là sự đồng thuận với Washington về thương mại và các vấn đề chính yếu khác vốn đã hình thành nên cơ sở của tổ chức 42 năm tuổi này. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói có sự đồng thuận rộng rãi giữa các nhà lãnh đạo G7 rằng thuế quan và các rào cản thương mại khác nên được giảm bớt, dù bà thừa nhận vẫn còn những khác biệt với Mỹ. Bà nói trong một cuộc họp báo, đây là những nguyên tắc mà các bên cùng chia sẻ dù những khó khăn vẫn còn nằm ở chi tiết. Và nói thêm rằng bà dự kiến một tuyên bố chung về thương mại sẽ được công bố vào cuối hội nghị. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết thỏa thuận này sẽ là một bước khả quan đầu tiên và thể hiện mong muốn của các quốc gia G7 trong việc bình ổn tình hình. Ông nói, tuy nhiên tôi không xem mọi chuyện đã đạt được với một tuyên bố và rõ ràng là chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực trong những tuần tới, những tháng tới. Canada và EU đã lên án các mức thuế quan của Mỹ là bất hợp pháp và phi lý, và Ottawa đã đề xuất các mức thuế áp lên một loạt mặt hàng của Mỹ vào tháng sau, trong khi EU tuyên bố sẽ có những biện pháp trả đũa của riêng mình. Tổng thống Mỹ rời đi trước khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc và sẽ bay đến Singapore để gặp gỡ lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Ông mô tả chuyến đi này là một sứ mệnh hòa bình. Ngoài thương mại, cũng có bất đồng tại hội nghị thượng đỉnh về lập trường của G7 về biến đổi khí hậu và gợi ý của ông Trump cho Nga được gia nhập lại nhóm này. Nga đã bị gạt ra vào những năm 2014 vì sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Bà Merkel hôm thứ Bảy nói, trước hết phải có tiến bộ về kế hoạch hòa bình ở Ukraine trước khi có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc tái tiếp nhận Moscow.
Nhà chức trách Mỹ giải giao khoảng 1.600 người bị cơ quan thực thi di trú và hải quân ICE cầm giữ vào các nhà tù liên bang. Reuters ngày 8 tháng 6 dẫn nguồn tin từ giới chức này cho biết, đây là lần đầu tiên các nhà tù liên bang được dùng trên quy mô lớn để giam giữ những người bị nhà chức trách di trú bắt giữ giữa chiến dịch của Tổng thống Trump truy quét di dân bất hợp pháp. Một phát ngôn của ICE cho biết 5 nhà tù liên bang tạm thời sẽ tiếp nhận những người này trong lúc họ chờ ngày được xét xử ở tòa án di trú, kể cả những trường hợp xin tị nạn. Một trại giam ở Victorville, bang California chuẩn bị tiếp nhận 1.000 người bị truy quét. Ông Trump trong chiến dịch tranh cử hứa mạnh tay xử lý di dân bất hợp pháp và cam kết xây tường biên giới Mexico để chặn đứng dòng di dân trái phép. Tổng thống Trump cũng quyết truy quét và giam giữ những người bị trục xuất trong thời gian họ chờ làm thủ tục bị trả về nguyên quán. Dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, nhiều di dân không bị án tiền sự nặng được phép chờ ngày ra tòa trong lúc sống trên đất Mỹ. Những người khác bị giữ trong các cơ sở giam giữ di trú hay các nhà tù địa phương. ICE từng dùng đến các nhà tù liên bang để giam giữ những trường hợp này, nhưng chưa bao giờ với quy mô lớn như vậy. Chính sách mới gây nên làn sóng chỉ trích từ giới bảo vệ di dân, với những người quan ngại rằng nhiều di dân không có tội hình sự rất dễ bị tổn thương trong môi trường tù liên bang, nơi có những tội phạm hình sự bị án tù dài hạn. ICE cho biết họ đang nỗ lực để đáp ứng nhu cầu về nơi giam giữ di trú, vì làn sóng vượt biên giới bất hợp pháp gia tăng và chính sách mạnh tay của Bộ Tư pháp. Tháng 4 năm nay, gần 51.000 người bị chặn bắt gần biên giới phía Nam, tăng từ con số 16.000 của tháng 4 năm ngoái. Gần đây, Bộ trưởng Tư pháp cho biết Bộ dự tính truy tố những ai vượt biên giới bất hợp pháp vào Mỹ, cũng như tách rời các đứa trẻ di dân với cha mẹ của chúng.
Tây Ban Nha hôm thứ Hai ra tay giúp chiếc tàu cứu 629 di dân trôi giạt trên biển Địa Trung Hải sau khi tàu này có tên là Aquarius bị Ý và Malta cấm cập cảng. Tàu Aquarius trước đó cứu vớt những người di dân từ các thuyền cao su bơm hơi và bè ở ngoài khơi Libya vào hồi cuối tuần rồi. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai cảnh báo là tàu cứu người đã cạn lương thực và đồ tiếp tế. Thủ tướng Tây Ban Nha ông Pedro Sanchez chỉ mới nhậm chức hơn một tuần trước đã chỉ thị cho chiếc thuyền được cập cảng Valencia ở phía đông Tây Ban Nha. Văn phòng thủ tướng cho biết trong một thông cáo. Thông cập cáo của văn phòng thủ tướng Sanchez viết: nhiệm vụ của chúng tôi là giúp tránh một thảm họa nhân đạo và cung cấp một cảng an toàn cho những người này theo đúng các nghĩa vụ của chúng tôi về nhân quyền. Tàu Aquarius đã cứu vớt những người di dân, trong đó có 123 trẻ vị thành niên, không có người đi kèm, 11 trẻ em khác và 7 phụ nữ mang thai đang trên đường tới nước Ý. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ mới của nước này, một nhân vật có lập trường cực hữu, đã cấm không cho tàu Aquarius cập cảng và đề nghị tàu nên chuyển hướng sang Malta. Malta cũng đã cấm tàu cứu người cập cảng và quy trách nhiệm cho Ý vì chính lực lượng tuần duyên Ý đã giám sát cuộc giải cứu. Đảo quốc Malta nhỏ bé viện lý do họ đã nhận nhiều người tị nạn hơn nước Ý tính trên đầu dân. Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez, một chính khách có khuynh hướng xã hội, vừa lật đổ người tiền nhiệm có lập trường bảo thủ qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sau một vụ bê bối tham nhũng. Ông đề nghị cho tàu Aquarius cập cảng sau khi thị trưởng của Valencia và Barcelona cho phép tàu neo đậu tại các bến cảng của hai thành phố này.
Liên đoàn bóng đá Anh FA đã đặt mục tiêu lọt vào tứ kết World Cup ở Nga lần này, dù đội tuyển của xứ sở sương mù chưa từng lọt tới vòng knockout suốt 12 năm qua. Giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Anh Martin Glenn nói với tờ Daily Telegraph rằng đội Anh không lọt vào vòng loại trực tiếp kể từ năm 2006, nên việc thoát khỏi vòng đấu bảng và lọt vào tứ kết là một dấu hiệu tiến bộ thực sự. Đội tuyển Anh nằm trong bảng G và sẽ so giày với Bỉ, Panama và Tunisia. Đội tuyển từng giành chức vô địch World Cup năm 1966 không lọt qua vòng bảng năm 2014 khi bị Ý và Uruguay đánh bại. Năm 2010, tuyển Anh để thua 4-1 trước Đức trong vòng 16 đội, theo Reuters. Nếu các cầu thủ Anh lọt qua vòng bảng, họ sẽ đối mặt với Ba Lan, Senegal, Colombia hoặc Nhật từ bảng H. Một chiến thắng có thể giúp họ lọt vào vòng 8 đội và phải đối mặt với Brazil hoặc đội đương kim vô địch Đức. Trong các trận giao hữu tập huấn, Anh gây ấn tượng với các chiến thắng trước hai đội cũng dự World Cup là Nigeria và Costa Rica.
Cầu thủ ngôi sao của câu lạc bộ Barcelona mới tiết lộ rằng anh có thể treo giày, không thi đấu cho đội tuyển quốc gia, nhưng điều này còn phụ thuộc vào thành tích của Argentina ở Nga, theo Goal. Lionel Messi, 30 tuổi, bắt đầu sự nghiệp thi đấu quốc tế năm 2005. Anh từng được treo giải cầu thủ hay nhất giải vô địch bóng đá thế giới 4 năm trước. Tiền đạo này cho rằng truyền thông Argentina đánh giá thấp những thành quả mà đội nhà đạt được gần đây ở các kỳ World Cup, nhất là việc để thua trong 3 trận chung kết. Anh nói thêm rằng giải đấu ở Nga có thể là giải đấu cuối cùng của mình trong màu áo của tuyển quốc gia.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, chào anh Tân Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, thì gần đây chúng tôi nhận được nhiều cái câu hỏi của quý thính giả hỏi về bệnh đau đầu gối. Vậy trong cái chương trình hôm nay, đề nghị bác sĩ bàn về cái chứng đau đầu gối được không ạ?
Vâng, đau đầu gối là quả là một vấn đề mà chúng tôi thường gặp hàng ngày, nhất là khi mà những người lớn tuổi càng ngày càng nhiều hơn. Thì đúng là chúng ta nên bàn về vấn đề này vì nó liên hệ đến nhiều người.
Vâng, thì cụ thể là có một vị thính giả hỏi rằng là tôi vẫn đang uống thuốc bổ xương, tại sao mà vẫn bị đau đầu gối đó thưa bác sĩ?
Vâng, quả tình là bệnh nhân nhiều người vẫn cũng không rõ hẳn về cái xương với khớp vân vân. Cái thuốc bổ xương mà bà nói thì tôi nghĩ nó, tôi đoán nó là thuốc chống loãng xương. Tất nhiên là nhiều người dùng một số chữ mà mỗi người hiểu một cách khác nhau. Nhưng mà loãng xương là một bệnh mà thường xảy ra ở phụ nữ lớn tuổi. Thế còn đau đầu gối lại là một bệnh của khớp. Xương với khớp thì khác nhau. Nhờ có khớp mà ta mới dùng được xương. Nói tới sự thật là như vậy. Thì khớp là nơi tiếp xúc của hai hay là nhiều xương. Thì khớp đầu gối là nơi tiếp xúc giữa cái xương đùi và xương cẳng chân, tức là các cái xương dài ở chân. Thế ngoài ra, trong cái đầu gối lại còn có cái xương bánh chè mà chúng ta đều biết, chúng ta sờ thấy. Xương bánh chè nằm ở giữa, ở cái đầu gân cơ của cái bắp thịt lớn ở đùi. Thế chúng ta cũng nên biết một chút về cái đầu gối. Nó là, tuy là nhiều chúng ta không để ý, nhưng nó là cấu trúc phức tạp. Nói lại thì xương thì vốn là cứng, và mỗi cái đầu xương, những cái đầu xương dài như là xương đùi và xương cẳng chân đó, đều có đĩa sụn bao bọc, nó làm cho cái sự tiếp xúc giữa các xương nó dễ dàng hơn. Xương thì cứng như là sắt vậy. Thế, nói lại là cái xương đùi và xương cẳng chân đều có sụn bao bọc cả, tương hoa cánh giống như là hai cái bao tay của hai người đánh võ. Họ đeo cái bao tay thì đánh võ, đánh đấm nhau nó mềm hơn. Thế giữa hai cái xương dài đó ở đầu gối lại có cái một cái đĩa sụn nữa. Đĩa sụn thì mềm và có tính chất đàn hồi, nghĩa là nó co giãn được, cho nên nó lót ở giữa thì làm cho cái sự tiếp xúc giữa các cái xương nó êm dịu hơn. Đĩa sụn nó mềm, nó hấp thu cái chấn động mỗi khi ta đi hay là chạy. Và ngoài ra lại còn có các cái dây chằng để gắn các xương lại với nhau, rồi toàn bộ cái đầu xương, đĩa sụn vân vân nó được bao bọc ở trong một cái bao gọi là cái bao khớp, và cái bao khớp đó nó thường xuyên tiết ra một chất dịch trơn làm cho sự cử động được dễ dàng. Rồi thêm vào đó phải có bắp thịt co để cử động cái đầu, những cái xương đó, làm cho cái khớp nó vận động được, và nó lại dưới tác dụng của hệ thần kinh. Thì vậy khớp nói lại là một cái tổ chức phức tạp. Đầu gối là cái khớp lớn nhất của cơ thể và nó chịu cái sức nặng của cơ thể, nó làm việc hàng ngày. Chúng ta còn bé 10 tháng 11 tuổi hay hơn bắt đầu tập đi, cho đến khi chúng ta già yếu và nằm liệt giường, chúng ta đều phải dùng cái đầu gối để đi, để đứng, để làm việc. Vậy nó là một bộ phận rất là quan trọng và nó tham dự vào đời sống hàng ngày của chúng ta.
Thưa bác sĩ, là cũng có thính giả hỏi rằng là tôi đau đầu gối, có phải là bị gout hay là bị gút đó không ạ?
Vâng, thỉnh thoảng tôi cũng có nghe hỏi như vậy. Thì một số quý vị chúng ta cũng am tường biết hơn về y khoa. Nhưng tuy nhiên y khoa thì không phải là dễ, và tất cả những cái gì giống nhau không phải luôn luôn là đúng là nó. Một cái giống nhau có khi không phải là lại những cái giống nhau có khi là do nhiều cái tình trạng khác nhau. Gout là tôi hay bệnh nhân chúng ta cũng dùng chữ gout. Đó là tiếng phát âm theo kiểu tiếng Anh. Nó dùng cái chữ tiếng Pháp. Tiếng Pháp là gout. Tôi biết là trong nước thì có người dịch nó là bệnh thống phong, nhưng mà tôi thấy hình như là sau này chúng ta cũng hay dùng chữ gout hơn. Thì nói chung về y khoa thì cái gì cũng có thể cả, cũng thể đúng cả, bà cũng có thể bị gout hay là gout. Bệnh gout thì điển hình nó xuất hiện là bắt đầu ngón chân cái. Nếu ai đến gặp bác sĩ hay ai đến mà nói là tôi bị sưng đau cái ngón chân cái thì ai cũng nghĩ đến là cái bệnh gout. Thành ra là, nhưng mà bệnh gout cũng có thể xuất hiện những nơi khác, nhưng thông thường nó bắt đầu ở ngón chân cái, rồi nó có thể dần dần với thời gian nó còn lên, đi lên trên các khớp ở trên, cụ thể như là khớp đầu gối. Mà khác nữa là gout nó xảy ra ở phụ nữ lớn tuổi, thường thường là không xảy ra ở phụ nữ trẻ và chưa mãn kinh. Vậy là bà có thể bị gút, nó cũng có thể không, nó không có điển hình, có thể là bà có những nguyên nhân khác, có thể là do tùy theo tuổi, nhiều khả năng có khi bà là bị bệnh thoái hóa khớp đầu gối.
Trở lại với cái bệnh đau đầu gối như vậy thì có nhiều cái nguyên nhân dẫn đến cái bệnh đau đầu gối chứ thưa bác sĩ?
Vâng, quả là đầu gối là một cái phần của các một phần là một cái khớp, nó là nằm trong cái loại các vấn đề về khớp. Thì có nhiều rất là nhiều nguyên nhân. Nói như thế để chúng ta lưu ý rằng là chúng ta không bao giờ nhìn vào một khía một chiều mà phải nhìn về nhiều khía cạnh khác nhau để không nhầm lẫn. Đó thì đầu gối có thể có những cái đau do những nguyên nhân khác, có thể đau ở chỗ khác nó lan đến đầu gối, mà khác như ban nãy chúng ta có nói rằng là đầu gối là một cái cơ cấu trúc phức tạp, nó có nhiều thành phần, cho nên những thành phần của cái đầu gối đó đều có thể bị đau. Vậy chúng ta phải lưu ý là có những cái nguyên nhân khác nữa, mà đó là nhiệm vụ của bác sĩ. Trong những trường hợp mà của những người lớn tuổi thì nhiều khả năng đó là một cái bệnh do thoái hóa, thì chúng ta không nói nhiều về những nguyên nhân đau đầu gối. vì nó sẽ không, chúng ta không có đủ thời giờ và cũng không có thể đi sâu vào chi tiết được.
Vâng, như vậy thì là quá phức tạp phải không thưa bác sĩ?
Vâng, rất là phức tạp. Y khoa thì nói thật, tuy vậy nó cũng khó, vì đúng là phức tạp. Và tôi nghĩ rằng chúng ta nên đề cập đến khu trú vấn đề vào cái chuyện đau đầu gối ở những người có tuổi, những người lớn tuổi.
Đau đầu gối ở người lớn tuổi là cái bệnh nó như thế nào ạ?
Vâng, thực tình nó là một bệnh phổ biến, và như là chúng ta có nói lúc đầu là càng ngày chúng ta thấy nhiều hơn khi mà dân chúng lớn tuổi hơn. Nó cụ thể là một bệnh thoái hóa. Y khoa rất là cẩn thận, cho nên cái tên mà được đặt cho cái chứng đau đầu gối mà chúng ta nói đến hôm nay, cái chứng đau đầu gối ở người lớn tuổi là viêm xương khớp gối. Chữ đó hơi dài và hơi khó đọc, nhưng chúng ta dùng chữ đau đầu gối cho nó có tính chất phổ thông. Nó là một bệnh thoái hóa. Nói như thế cũng có người có thể không đồng ý hẳn, nhưng mà nói một bệnh mà người Mỹ hay dùng chữ là dùng quá mức, hay là một tình trạng hao mòn ở đầu gối.
Tại sao là viêm xương khớp đầu gối hay là thoái hóa ở khớp đầu gối lại xảy ra mày thưa bác sĩ?
Tại sao lại bị người lớn tuổi hay bị đau khớp gối vì hao mòn như là chúng ta vừa nói? Bởi vì cái đĩa sụn nó bao bọc, cái lớp sụn nó bao bọc hai cái đầu xương dài làm nên cái đầu gối. Nó mòn với thời gian, với có vật chất và có thời gian thì có vật chất thì có sự hao mòn. Ở sau 60, 70 năm làm việc thì cái gì cũng thay đổi. Cái đĩa sụn nó có thể mỏng đi, nó có thể nứt đi, và cụ thể là cái đĩa sụn, cái lớp sụn lót đệm ở giữa hai cái xương dài đó với mấy chục năm sử dụng, nó mòn, nó nứt ra, nó có thể vỡ ra từng mảnh, nó mỏng đi, nên các đầu xương về sau cuối cùng nó có thể trơ xương, nghĩa là cái đĩa sụn không còn nữa, không còn cái lớp đệm êm ái nữa, nên các xương nó cọ sát vào nhau. Chúng ta hình dung như hai cái thanh sắt cứ cọ sát vào nhau mỗi khi chúng ta đi thì nó sẽ làm cho đau. Mà đứng vấn đề y khoa mà nói thì các cái đĩa sụn, các mảnh vụn của đĩa sụn nó được tách ra ngoài cơ thể, cơ thể coi nó như là một cái vật lạ, và sau đó cơ thể phản ứng lại, nó một chút về y khoa, phản ứng lại tạo ra một cái phản ứng gọi là phản ứng viêm. Tức là phản ứng viêm là làm cho chúng ta đau, và cái bao khớp, nó bao bọc cái khớp gối, nó tiết dịch ra làm cho cái chân có thể sưng lên. Và phản ứng viêm, cụ thể của phản ứng viêm là sưng, nóng, đỏ, đau. Đây tình những người đau đầu gối bị bệnh thoái hóa khớp, đôi khi có những cái đợt viêm làm cho cái chân của họ sưng lên rất là đau, chịu không nổi. Và cái khớp đồng thời nó cũng có những cái biến dạng, nghĩa là xương nó trở nên xù xì đi, nó mọc gai ra, đĩa sụn mất đi, cái bao khớp tiết dịch làm cho chân sưng lên, làm cho người ta đi đứng khó khăn, đi không vững, đi tập tễnh và dễ bị té ngã.
Thì làm sao để mà chẩn đoán ra những cái nguyên nhân đó à, thưa bác sĩ?
Vâng, vì dù chúng ta luôn nói màu đầu lúc đầu là có nhiều nguyên nhân gây đau đầu gối, nhưng thực tế trong có đến 100 cái nguyên nhân gây ra các bệnh khớp. Trong đời sống hàng ngày có 3 cái nguyên nhân lớn chính thông thường gây ra đau khớp mà chúng ta gặp, là một là thoái hóa khớp như chúng ta đang nói, hai là bệnh gout như là vị thính giả bạn nãy có nêu lên, và ba là bệnh viêm đa khớp dạng thấp. Cái bệnh tật nó xảy ra theo từng, không phải ai cũng bị giống nhau, cái bệnh tật xảy ra theo tuổi, theo phái tính vân vân. Thì đối với người lớn tuổi thì cái nguyên nhân đau đầu gối, đau khớp do thoái hóa là cái nguyên nhân xảy ra thông thường nhất. Và người Mỹ cứ nói thế này, mà chúng tôi cũng nhớ trong việc làm việc hàng ngày, là cái gì thông thường thì xảy ra thông thường nhất. Đau đầu gối như là chúng ta nói, nó xảy ra những người trên 50 tuổi. Có lẽ trên 50 tuổi thì ai ít nhiều cũng cảm thấy đau ở khớp. Có một cái nghiên cứu gần đây, họ chụp MRI, tức là cộng hưởng từ hàng loạt tất cả họ, vì là họ làm nghiên cứu, họ lấy những người 40 tuổi trở lên, nam nữ, không có triệu chứng gì, khỏe mạnh, đem chụp MRI thì thấy là tất cả đều có những cái thay đổi, đều có hao mòn ở cái lớp sụn bao bọc đầu gối hay là cái địa đệm giữa các xương dài của đầu gối. Nhưng mà chỉ có một nửa số người có các cái thay đổi đó cảm thấy đau, còn những người khác thì không đau. Không phải là họ sẽ không bao giờ đau, với thời gian thì dần dần họ đau. Tất nhiên không phải ai cũng đau như ai. Khởi đầu thì bệnh nhân chỉ thấy đau nhẹ ở đầu gối, họ đau vào cuối ngày sau một ngày làm việc vất vả suốt ngày, chạy tới chạy lui, đi đứng vân vân. Thì sau khi về nằm nghỉ thì sáng sau lại bớt đau, ngày sau lại làm lại, lại tiếp tục bị lại như vậy. Dần dần thì cứ người buổi lớn tuổi, buổi sáng bước xuống giường rồi đi xuống cầu thang từ trên lầu xuống, đi xuống tầng dưới, bước xuống cầu thang thì thấy đấy đau. Bởi vì khi bước xuống như vậy, cái sức nặng cơ thể nó giọng xuống cái đầu gối làm cho đau. Thăm khám thì thấy đau ở những cái đường khớp, cái khớp bề ngoài có thể biến dạng, đôi khi có thể sưng lên. Cử động khớp có thể làm cho họ đau, có thể cảm thấy cái tiếng lạo xạo khi các cái khớp, khi các cái đĩa sụn nó bị mòn. Và cái vận động của cái khớp có thể bị hạn chế. Thành ra là một cái cuộc thăm khám tỉ mỉ, có thăm hỏi khám nghiệm, có thể cho phép làm chẩn đoán chính xác. Nhiều khi không cần làm cái xét nghiệm nào khác thêm. Có thể về lý thuyết có thể chụp một, làm một cái động tác đơn giản là chụp X-quang khi bệnh nhân đứng, thì thấy cái khoảng cách giữa hai cái xương dài của đầu gối bị hẹp lại, nó chứng tỏ rằng là cái lớp sụn bao bọc các đầu xương và cái đĩa sụn giữa hai khớp xương bị mỏng đi, thì đó là bằng chứng. Và chúng ta không cần làm, nhiều khi không cần làm xét nghiệm nào khác cũng có thể chẩn đoán được.
Thưa bác sĩ, có người hỏi là bị đau khớp gối nhưng mà uống thuốc rất là nhiều rồi mà không khỏi, thì là tại sao ạ?
Vâng, đau đầu gối là một bệnh như cha nói là do sử dụng quá nhiều và quá lâu. Nghĩa là chúng ta không thích nói điều đó nhưng nó là sự thật, nó là bệnh thoái hóa, là đó là sự thay đổi hao mòn của vật chất so với thời gian. Cho nên nói chung thuốc chỉ là làm cho giảm đau, để cho người ta cảm thấy dễ chịu và làm việc được.
Vâng, như vậy đau đầu gối là bệnh không chữa được hay sao?
Gần như vậy, nhưng mà không đúng hẳn. Tuy là không chữa khỏi hẳn, nhưng mà chúng ta có thể làm chậm cái sự tiến triển của bệnh, hoặc là làm cho bệnh nhân ổn định được, hoặc làm cho bớt đau bằng cách dùng thuốc, tập vận động, tự tập thể thao do mình làm, do người bệnh làm, hoặc là tốt nữa là có làm vật lý trị liệu, là có những người chuyên môn hướng dẫn người bệnh tập để cho làm cho họ bớt đau, để bảo vệ cái khớp. Điều này thì nó phù hợp với từng người. Thành ra là nếu có người chuyên môn giúp thì cái sự tập luyện sẽ tốt hơn. Cuối cùng thì tuy là nó không phải là một bệnh mà chúng ta đảo ngược được, nhưng mà chúng ta vẫn có thể chữa được. Nghĩa là cuối cùng bây giờ làm cái giải phẫu thay khớp gối thì có thể làm cho người bệnh trở lại gần như bình thường.
Còn bệnh nhân thì có thể tự làm gì, như là tập luyện hay là dùng những cái thức ăn gì đó được giúp mà cải thiện về cái bệnh đau đầu gối đó, thưa bác sĩ?
Vâng, điều đó rất đúng. Bao giờ thì bệnh nhân cũng là, trong y khoa mà nói, sau nhiều năm hành nghề thì tôi thấy không phải là thuốc giải quyết mọi vấn đề, mà bao giờ người bệnh cũng là đóng vai chính. Thầy thuốc, bác sĩ chỉ là người giúp ý kiến và giúp người bệnh thôi. Tại vì người bệnh nói thật, thấy rằng là người bệnh trước nhất là phải lạc quan, tin tưởng, và phải có ý chí phấn đấu. Trong mọi việc trên đời đều phải cần phấn đấu, nhất là vấn đề bảo vệ sức khỏe và bảo vệ đời sống của mình. Thành ra là có nhiều điều có vẻ là đơn giản, nói thì dễ, nhưng mà làm không phải là dễ lắm. những người mà mập, những người thừa cân thì cần phải xuống cân. Người ta cho biết rằng là nếu chúng ta thừa một cân và chúng ta bước xuống cầu thang thì mỗi khi chúng ta bước đi thì cái cân nặng, một cái cân nặng đó nó tương đương như là 4 cân giọng xuống cái đầu gối, nên chúng ta sẽ đau. Thế người mập cần xuống cân. Nhưng mà xuống cân thì nói thì dễ, làm là khó, nhất là đối với các vị đã lớn tuổi và đã mập trong mấy chục năm, bây giờ 60 tuổi. Nói là phải làm sao để xuống cân, thay đổi cách sống sau 60 năm thì không phải là dễ. Nhưng chúng ta biết được cái điều đó là khó thì mới có thể cố gắng để thực hiện được. Thì xuống cân là điều cần thiết, là điều tốt. Rồi, điều nữa là có những biện pháp nhỏ như là nên đi giày có đế và đế mềm. Cái đế mềm chứ không phải là đi giày cao gót có cái đế cứng. Nên những cái tập luyện vận động mà không đè sức nặng lên đầu gối thì tốt hơn là những cái tập luyện mà đè sức nặng lên đầu gối. Thí dụ như là chạy hay là thì có lẽ không tốt bằng là những cái loại thể thao khác như là đạp xe đạp. Ví dụ đạp xe đạp là chúng ta ngồi sức nặng đè lên trên cái mông và chúng ta vận động cái chân, cái bắp chân, cái đùi và cái khớp thì tốt, thì nó không có tác động bất lợi trên cái đĩa sụn của đầu gối. Hoặc là bơi lội thì chúng ta nổi trên nước, không đè sức nặng lên đầu gối, nên không làm cho đau đầu gối hơn. Mà chúng ta vận động thì tăng cường cái sức của bắp thịt, nên nó giữ cho đầu gối được thăng bằng. Cái tập tài chi là một cái từ cử động nhẹ nhàng rất là tốt, người Mỹ khen những thứ này. Mặt khác đó, ngoài vấn đề tập luyện vận động, nó có giúp cho người lớn tuổi giữ được thăng bằng, do đó thì hạn chế được cái việc té ngã làm cho gãy xương hay tai nạn. Cái sự điều trị là tùy theo từng giai đoạn của bệnh. Có thể uống các thuốc giảm đau nhẹ như là Tylenol, nó không có tác dụng mấy. Ngoài cái tập luyện mà chúng ta vừa nói, có thể dùng những thuốc giảm đau mà cái dạng thoa bóp vô thôi, không phải uống vào trong người thì nó đỡ tác dụng bất lợi của thuốc. Tuy nhiên, các chúng ta dùng thuốc là vì cần mới dùng thôi. Thuốc đều có hai mặt cả, cái lợi và cái không lợi. Sau đó một bước tiếp theo có thể dùng những cái mà chúng tôi gọi là thuốc chống viêm, chống đau, giảm đau, chống viêm không thuộc cái nhóm steroid, như là những thuốc mà chúng ta biết như là Advil, Motrin, Ibuprofen, vân vân. Những thuốc này uống lâu đều có tác dụng bất lợi trên bao tử, có khi nó cũng một tăng một chút cái khả năng bị suy tim. Những người đã có suy thận thì không nên uống, hoặc có bao đau bao tử thì không được uống. Có những thuốc giảm đau khác nó nhẹ nhàng hơn, nó không có hại bao tử, không hại thận, không hại tim, nhưng tất nhiên thuốc cũng có tác dụng phụ. Đến một bước tiếp theo là có thể tiêm một chất thuốc vào trong khớp, có những cái tác dụng có lợi, nói chung là có lợi, nhưng cũng có nhiều người cho là nó chẳng có tác dụng gì mấy. Cái cuối cùng là có thể giải phẫu, thì đó là một cái cách mà chữa tới nơi. Tuy nhiên ở những người mà có chỉ định, nghĩa là khi cái đau đó trở ngại đến sự sinh hoạt và làm việc hay đời sống thì có khi cần phải giải phẫu.
Thưa bác sĩ, nhiều người thấy nghe nói đến mổ hay giải phẫu đầu gối là sợ liền, thì từ chối, thì có nên hay không ạ?
Vâng, thực tình thì không ai muốn bị bệnh và không ai muốn dùng thuốc, cũng như không ai muốn gặp bác sĩ, nhưng mà thực tình là đến khi chúng ta cần thì phải làm thôi. Không ai thích giải phẫu, ai cũng ngại. Giải phẫu đầu gối, nói cho đúng, nó là một sự thay cái khớp. Tuy nhiên bây giờ nó là một phương pháp giải phẫu phổ biến và nó được hoàn chỉnh, nên kết quả hầu hết là rất là tốt. Sau giải phẫu làm cho người bệnh hết đau, người bệnh có thể đi lại được khá tự nhiên, gần như bình thường. Do đó thì chúng ta, đây là bệnh của người lớn tuổi, thì chúng ta mỗi năm một lớn tuổi hơn, mỗi năm một thêm bệnh, mỗi năm sức khỏe nó tự nhiên không bằng năm trước. Nên nếu mà có chỉ định, tôi nghĩ rằng nên mổ sớm. để khi chúng ta còn khỏe để ta chịu đựng cái cuộc mổ, và trước khi mà những cái bệnh thoái hóa nó gây ra nhiều những cái tổn thương có khi không phục hồi được. Sau đó thì nếu đã có chỉ định thì nên mổ, nên giải phẫu, và giải phẫu sớm thì có kết quả tốt hơn, nhất là về lâu về dài. Thì tóm lại thì đau đầu gối do cái sử dụng quá lâu hay quá nhiều là một bệnh thường xảy ra ở người lớn tuổi và có thể chữa được bằng cách dùng thuốc hay là kết hợp nhiều biện pháp khác nhau thì đúng hơn, kết hợp nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có cái phần cố gắng của người bệnh nhân, cố gắng tập luyện, theo dõi điều trị và hợp tác với thầy thuốc thì chúng ta có thể bảo vệ được cái khớp gối, khiến cho chúng ta có thể vận động đi lại được và sống bình thường hay lành mạnh về lâu về dài.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đức rất là nhiều. Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết giờ. Thì cảm ơn bác sĩ đã nói về cái bệnh đau đầu gối trong ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Qua các nỗ lực của lực lượng vũ trang Iraq, lực lượng dân chủ Syria và liên minh toàn cầu để đánh bại nhà nước Hồi giáo đã bị đánh bại về mặt quân sự tại Iraq và gần như bị đánh bại hoàn toàn tại Syria. Tuy nhiên, chiến thắng của chúng ta trên chiến trường không phải là một giải pháp vĩnh viễn. Đại sứ và điều hợp viên chống khủng bố Nan Sales nói, thực thi luật pháp là một phần của câu trả lời, như là chia rẽ thông tin tốt hơn, cải thiện tuần tra biên giới và chỉ định và chế tài dùng để cắt nguồn tài chính của khủng bố. Tuy nhiên, trên tất cả chúng ta phải chống lại những ý thức hệ làm cho chủ nghĩa cực đoan bạo động nổi lên. Tranh luận về các ý kiến không phải là duy nhất trong cuộc tranh đấu của chúng ta chống chủ nghĩa khủng bố. Trong suốt lịch sử, các cuộc xung đột của chúng ta thường có tầm vóc ý thức hệ. Đại sứ Sales nói, Hoa Kỳ cam kết bảo vệ quyền của cá nhân và chúng ta công nhận giá trị vốn có và phẩm giá của con người. Thực vậy, Hoa Kỳ cam kết tôn trọng tự do tôn giáo, ý niệm bình đẳng trước luật pháp và đa nguyên, ông Sales nói. Kẻ thù của chúng ta bác bỏ tất cả những điều này. Nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda phủ nhận giá trị và nhân phẩm của mỗi cá nhân, đại sứ Sales nói. Và do đó chúng ta đối đầu với các phần tử khủng bố trên chiến trường, trong tòa án và trong những khung cảnh khác. Chúng ta cũng phải đối phó với những ý kiến bị làm sai lạc, họ dùng để biện minh cho sự giả mang của họ. Nếu chúng ta chia sẻ nỗ lực với những đối tác nhiệt tâm như Indonesia, Jordan và Morocco, những quốc gia không còn lạ gì với khủng bố và đồng thời chúng ta cũng cam kết sâu sắc đối với chủ nghĩa đa nguyên, thì việc này giúp chúng ta rất nhiều. Chúng ta đang ở vào thời điểm trọng yếu trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, đại sứ Sales nói. Nhà nước Hồi giáo đang suy sụp, nhưng chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Tại Đông Nam Á, vùng Sahel, Đông Phi, châu Âu và Nam Mỹ, mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố và ý thức hệ nuôi dưỡng chủ nghĩa khủng bố là rất thực và đang lớn mạnh. Chiến thắng quân sự của chúng ta đã mua thời gian cho chúng ta để thắng cuộc tranh chấp căn bản hơn. Một cuộc tranh chấp giữa những ý thức hệ cạnh tranh với nhau. Việc làm trọng yếu này của chúng ta đòi hỏi quyết tâm và kiên nhẫn. Tuy nhiên, tôi tin tưởng rằng với ý chí và cam kết của những đối tác của chúng ta, nơi chúng ta phát hiện những ý thức hệ nuôi dưỡng bạo động, phủ nhận tự do và bác bỏ phẩm giá của con người, chúng ta có trách nhiệm đứng lên chống lại những phần tử đe dọa những giá trị căn bản của chúng ta.
Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.